Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành Đạo Bồ Đề, Bồ Tát tinh quá khứ chư Phật trí huệ, thân khẩu ý nghiệp thuần thiện, không hề nghi hoặc. Lúc được nghe Phật sự, chẳng thể nghĩ bàn, thì chẳng kinh, chẳng sợ. Bồ Tát cũng tin quá khứ chư Phật, thế giới, các chúng sanh đã được điều phục. Tin thân Phật đi qua lại mười phương, tất cả thế giới vô ngại. Chư Phật hay hiểu rõ ngôn ngữ của tất cả chúng sanh, tùy theo mỗi loài mà thuyết pháp cho họ. Với tất cả tam thế trí huệ Phật vô ngại, biết rõ quá khứ, tất cả thế giới, tất cả các thừa. Thần thông biết rõ tất cả nghiệp quả chúng sanh, trí biết rõ tâm tất cả chúng sanh. Đối với tất cả sự như vậy, tâm Bồ Tát vững tin không nghi. Bồ Tát cũng giáo hóa chúng sanh, khiến được lòng tin đồng với lòng tin của mình. Do nhân duyên như vậy, nên lúc được Bồ Đề gọi là Như Lai, trí huệ vô ngại, biết rõ quá khứ thế. Nhân vì từ trước tu tập dũng kiện tam muội, nên nay được kiện hành tổng trì phương tiện. Do sức tổng trì này mà có thể biết rõ quá khứ chư Phật Thế Tôn thọ mạng chủng tánh, cũng biết rõ quá khứ Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật, tất cả chúng sanh nghiệp quả thần thông. Cũng biết rõ bao nhiêu kiếp quá khứ, hoặc có Phật xuất thế, hoặc không Phật xuất thế, và danh hiệu của chư Phật, quá khứ các thế giới, hoặc tình, hoặc quế, hoặc rộng, hoặc hẹp, hoặc thô, hoặc tế, hoặc thuận, hoặc ngược, cho đến biết rõ di trần, vân vân. Tất cả đều biết rõ ràng như xem trái cây trong bàn tay. Đây là pháp bất cộng thứ 16. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành Đạo Bồ Đề, Bồ Tát tinh vị lai thế chư Phật trí huệ, thân khẩu ý nghiệp thuần thiện, không có nghi hoặc. Lúc nghe Phật sự bất khả tư nghị, không kinh không sợ. Bồ Tát tin vị lai Phật thế giới chúng sanh đều sẽ điều phục. Tin vị lai chư Phật qua lại vô ngại mười phương thế giới, hay hiểu rõ ngôn ngữ của tất cả chúng sanh, tùy theo mỗi loài mà thuyết pháp. Với tất cả tam thế trí huệ vô ngại, biết rõ vị lai tất cả pháp giới, tất cả các thừa. Biết rõ tất cả chúng sanh nghiệp quả thần thông, trí biết rõ tâm chúng sanh. Với tất cả sự như vậy, Bồ Tát vững tin không hề nghi, cũng giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến họ có đồng tính tâm như mình. Do nhân duyên như vậy, nên lúc được Bồ Đề gọi là Như Lai, trí huệ biết rõ vị lai thế vô ngại. Nhân vì thuở trước tu tập bi tâm tam muội, nên nay được sư tử hống tổng trì phương tiện. Do sức phương tiện này có thể biết rõ vị lai thế chư Phật Thế Tôn thọ mạng chủng tánh, biết rõ vị lai Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật, tất cả chúng sanh nghiệp quả thần thông. Cũng biết rõ vị lai bao nhiêu kiếp có Phật xuất thế, không Phật xuất thế, và danh hiệu của chư Phật vị lai ấy. Biết rõ vị lai các thế giới, hoặc tình, hoặc quế, hoặc rộng, hoặc hẹp, hoặc thô, hoặc tế, hoặc thuận, hoặc ngược, cho đến di trần, vân vân. Tất cả đều biết rõ như xem trái cây trong bàn tay. Đây là pháp bất cộng thứ 17. Còn nữa, này Bửu Nữ, lúc tu hành Đạo Bồ Đề, Bồ Tát tin hiện tại thế chư Phật trí huệ, thân ngữ, ý nghiệp thuần thiện, không hề nghi hoặc. Lúc nghe Phật sự bất khả tư nghị, không kinh không sợ. Tin hiện tại mười phương chư Phật thế giới chúng sanh đều được điều phục. Tin chư Như Lai đi qua lại mười phương thế giới vô ngại, hiểu rõ ngữ ngôn của tất cả chúng sanh, tùy theo mỗi loài mà thuyết pháp giáo hóa. Với tất cả tam thế trí huệ thông đạt vô ngại, biết rõ hiện tại tất cả pháp giới, tất cả các thừa, biết rõ các chúng sanh nghiệp quả thần thông, trí biết rõ tâm chúng sanh. Với tất cả sự như vậy, tin chắc không nghi, cũng giáo hóa chúng sanh đồng tin như mình. Do nhân duyên như vậy, nên lúc được Bồ Đề gọi là Như Lai, biết rõ hiện tại thế trí huệ vô ngại. Do thuở trước tu tập tịnh tâm muội, nên được kim cương tổng trì phương tiện. Do sức tổng trì này, biết rõ hiện tại mười phương chư Phật Thế Tôn thọ mạng chủng tánh, cũng biết hiện tại tất cả Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và tất cả chúng sanh nghiệp quả thần thông. Cũng biết hiện tại tất cả kiếp có Phật xuất thế hay không Phật xuất thế, và danh hiệu thế giới tình hay quế, rộng hay hẹp, thô hay tế, thuận hay ngược, cho đến di trần vân vân, đều biết rõ tất cả, xem như trái cây trong bàn tay. Đây là pháp bất cộng thứ 18 của Đức Phật Thế Tôn. Này Bửu Nữ, Như Lai còn có pháp bất cộng nữa, đó là vô kiến đảnh. Tại sao? Vì là vô biên thân vậy, không có ai hơn được, nên gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì tất cả sự đầy đủ vậy, ai thấy đều trừ khổ não, nên gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì thân Phật như dược thọ vậy, ở trong đại chúng vô quý khiếp, nên gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì Phật cứu cánh đủ bốn vô sở quý vậy, biết rõ tâm chúng sanh nên gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì tùy ý thuyết pháp vậy. Đồ chúng tịch tỉnh gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì thuận theo lời Phật dạy vậy. Phật phát ngôn thanh tịnh gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì chẳng bao giờ nói lời vô nghĩa vậy. Phật tuyên nói, người nghe đều hoan hỷ, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì rời lìa ý tưởng quan thân vậy. Tiếng Phật thuyết pháp vừa đủ chúng nghe, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì nếu thừa dư thì vô ích vậy. Mỗi mỗi chúng sanh đều riêng thấy Đức Phật ở ngay trước mình. Lúc nhìn ngắm, mắt chưa bao giờ nhảy, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì thân Phật bất khả tư nghị vậy. Người nghe Phật thuyết pháp chắc chắn sanh mầm lành, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì Phật đã thành tựu vô lượng công đức vậy. Ai thấy Phật đều không nhàm, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì giác ngộ tất cả pháp vậy. Cất mình đoái lại, nhìn như tượng dương, ngó lại gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì quay nghi thanh tịnh vậy. Đại sư Tử Hống gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì đầy đủ các lực vậy. Quay nghi thuần thiện gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì tất cả thân nghiệp tùy trí hành vậy. Khẩu nghiệp thuần thiện gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì tất cả khẩu nghiệp tùy trí hành vậy. Tất cả nhãn mục gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì tất cả ý nghiệp tùy trí hành vậy. Thanh âm của Phật tất cả chúng sanh đều thích nghe, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì ngữ ngôn vi diệu vậy. Thọ hưởng thượng cúng dường gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì là vô thượng phước điện vậy. Vô tận công đức gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì chẳng cầu quả báo vậy. Không gì có thể phá hoại được, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì mỗi lóng đốt trong toàn thân đều có sức lực na la duyên vậy. Nói sự chẳng luống hư gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì biết rõ tất cả căn tánh vậy. Làm bậc thầy của tất cả gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì thông đạt tất cả pháp vậy. Thọ mạng vô tận gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì được pháp thân vậy. Có ai gần kề đều được đại lợi ích, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì đã thành tựu tất cả pháp lành vậy. Tất cả trí huệ của Phật có, không gì làm loạn trượt được, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì biết rõ tam thế ký tánh thanh tịnh vậy. Ai làm thân Phật chảy máu thì mắc tội ngũ nghịch, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì đã thành tựu tất cả thiện căn vậy. Tất cả tập khí phiền não hết sạch, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì biết rõ nhân của tất cả phiền não vậy. Biết rõ tất cả hành, gọi là pháp bất cộng. Tại sao? Vì giác ngộ tất cả pháp vậy. Này Bửu Nữ, đây gọi là những pháp bất cộng của Như Lai. Bửu Nữ lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật có 32 tướng, đây là do nghiệp nhân gì mà thành tựu? Đức Phật phán dạy: Như Lai thành tựu vô lượng công đức nên có 32 tướng, Đức Phật sẽ ở trong vô lượng sự ấy mà nói lược. Đức Như Lai lúc tu hành Đà Bồ Đề, do chí tâm hộ trì tịnh giới nên được tướng lòng bằng chân bằng phẳng, do làm các thứ nghiệp huệ thí nên được tướng thiên bức luân, do chẳng khi dối tất cả chúng sanh nên được tướng bắp chân gót mắt cá tròn đầy, do thủ hộ chánh pháp nên được tướng ngón thon dài, do chẳng phá chúng của người nên được tướng màng lưới mỏng, do dân thí y phục đẹp quý nên được tướng chân tay dịu mềm, do dân thí món ăn uống sạch ngon nên được tướng bảy chỗ trên thân đầy, do mừng nghe Phật pháp nên được tướng dế lộc dương, do che giấu lỗi của người khác nên được tướng mã dương âm tàn, do tu pháp lành nên được tướng phần thân trên như sư tử dương, do thường đem pháp lành giáo hóa chúng sanh nên được tướng chỗ xương lõm đều đầy bằng, do cứu hộ kẻ tai nạn kinh sợ nên được tướng cánh bắp tay cùi chỏ đều suông tròn, do thấy sự việc của người thì giúp đỡ nên được tướng tay chạm đầu gối, do thường tu 10 nghiệp lành nên được tướng thân thanh tịnh, do bố thí thuốc tốt cho người bệnh nên được tướng món ăn món uống vào đến cổ họng đều biến thành thượng vị, do thường phát nguyện tu hành thiện pháp nên được tướng má như sư tử dương, do với tất cả chúng sanh tâm luôn bình đẳng nên được tướng đủ 40 cái răng, do hòa hiệp tranh tụng nên được tướng răng khích kính, do dân thí các thứ trân bửu nên được tướng răng đều bằng, do thân khẩu ý thanh tịnh nên được tướng răng nanh trắng bóng, do giữ gìn bốn lỗi nơi lời nói nên được tướng lưỡi rộng dài, do thành tựu vô lượng công đức nên được tướng vị ngon nhất trong thượng vị, do thường nói lời dịu dàng nên được tướng phàm âm, do tu tập từ tâm nên được tướng trồng mắt biết, do chí tâm cầu vô thượng bồ đề nên được tướng lông nheo như ngưu dương, do tán thán những công đức của người khác nên được tướng bạch hào, do cung kính các bậc cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng nên được tướng nhục kế, do thích nói pháp thầm thâm nên được tướng thân nhu nhuyễn, do dân thí những thứ trải giường ghế nên được tướng kim quang, do xa lìa hội họp nói chuyện thế gian nên được tướng mỗi mỗi lỗ lông đều có một lông mọc, do thích nhận lời dạy của các bậc sư trưởng thiền hữu nên lông trên thân đều hướng lên trên, do chẳng đem việc xấu ác vu cho người nên được tướng tóc màu vàng rồng, do thường khuyên chúng sanh tu tam muội nên được tướng thân viên mãn như thân cây Ni Câu Đà, do đời đời làm tượng hình Phật nên được tướng sức lực Na La Diên. Này Bửu Nữ, Đại Bồ Tát vì thành tựu vô lượng công đức như vậy nên được 32 tướng ấy. Bửu Nữ lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát thiệt là bất khả tư nghị, lành thay Đức Thế Tôn nói rất tốt về Phật Pháp. Đức Phật phán dạy: Này Bửu Nữ, đúng như lời ngươi nói, tất cả chúng sanh nghe những nghĩa này thì được vô lượng công đức, nghe rồi và tin thì cũng được vô lượng công đức. Lúc Đức Phật nói pháp này, mười phương vô lượng vô biên thế giới chấn động sáu cách, vô lượng chúng sanh phát tâm bồ đề, 5.000 bồ tát được vô sanh nhẫn, trên hư không chư thiên mưa các thứ qua trời cùng trỗi các loại kỹ nhạc trời để cúng dường Đức Phật. Những chúng sanh nào đã ở chỗ vô lượng vô biên chư Phật dung trồng căn lành mới được nghe thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp và tam thập nhị tướng của Như Lai. Người ấy nghe rồi có thể sanh lòng tin sâu, tin rồi có thể ở giữa đại chúng làm sư tử hống mà diễn nói pháp này. Tại sao vậy? Vì những hạng người hạ liệt thì chẳng được nghe, dầu được nghe họ cũng vì tất sanh lòng tin. Bậc thượng nhân trì giới trí huệ đầy đủ mới có thể được nghe, nghe rồi kính tin, tin rồi không lâu sẽ được vô thượng bồ đề. Bửu Nữ bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Phật Như Lai bất khả tư nghị, pháp và tăng cũng bất khả tư nghị, nghe và tin kinh này cũng bất khả tư nghị. Nếu có người kính tin kinh này thì người ấy quyết định được vô thượng bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là bồ tát tu hành pháp hành? Đức Phật phán dạy: Này Bửu Nữ, Đại Bồ Tát chẳng bỏ hàng thân thuộc bạn bè, biết ơn báo ơn, thương xót tất cả. Nếu có ai quy y thì trọn không dứt bỏ, chí tâm nhớ nghĩ đạo bồ đề, tu hành nhẫn nhục, hay thí xả vật khó xả thí, nhiếp lấy chúng sanh, từ tâm hộ trì tình giới, tư duy nghĩa ý pháp lành, hộ trì chánh pháp, thích chánh pháp, nhớ chánh pháp, thọ trì chánh pháp, thích tịch tỉnh, ở riêng chỗ rảnh trang vắng vẻ, với đạo bồ đề lòng không thối không hối, khéo thủ hộ chúng sanh thanh tịnh thân khẩu ý, vì tứ vô lượng tâm mà phát đại nguyện, thường khuyên bảo chúng sanh hướng về đạo bồ đề. Lúc giảng thuyết luận bàn thì trước tán thán đại thừa, chẳng có trước hứa hẹn người mà sao sinh lòng hối, thanh tịnh phẩm hạnh tri túc thiểu dục, chẳng sang chẳng đố chẳng dứt thánh chủng, tâm không hề tranh cãi, biết rõ nhân quả, có đủ tính văn giới thí tàm quý và trí huệ, gần kề thiện hữu, thuận theo lời dạy của bậc sư trưởng, tâm không kiêu mạn, cung kính lễ lạy các bậc trưởng lão có đức, rời lìa tham sân si ngã và ngã sở, thường niệm Phật pháp tăng thế giới và chư thiên. Lúc được cung kính cúng dường, tâm không cao ngạo, thường xuyên tu hành sáu ba la mật, ba môn giải thoát và các thiện phương tiện, chẳng thấy các tướng ngã thường, chúng sanh thọ mạng sĩ phu, thường tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Đây gọi là bồ tát tu hành pháp hành. Lại bồ tát pháp hành là không có nhãn, không có sắc, không có sắc tưởng hành, không có nhĩ, không có thanh, không có thanh tưởng hành, không có tỷ, không có hương, không có hương tưởng hành, không có thiệt, không có vị, không có vị tưởng hành, không có thân, không có xúc, không có xúc tưởng hành, không có ý, không có pháp, không có pháp tưởng hành. Lại nữa, chẳng phải sắc hành, chẳng phải sắc, chẳng phải chẳng sắc hành, chẳng phải sắc khổ hành, chẳng phải sắc, chẳng phải chẳng sắc khổ hành, chẳng phải sắc ngã hành, chẳng phải chẳng sắc ngã hành, chẳng phải sắc không hành, chẳng phải chẳng sắc không hành, chẳng phải sắc vô tướng hành, chẳng phải sắc vô nguyện hành, chẳng phải sắc vô tác hành, chẳng phải sắc tánh hành, chẳng phải sắc thiệt hành, chẳng phải sắc tịch tỉnh hành, chẳng phải sắc sanh hành, chẳng phải sắc xuất hành, chẳng phải sắc nhân duyên hành, chẳng phải sắc tụ hành. Đây gọi là pháp hành. Như giới sắc, giới thọ, giới tưởng, giới hành và giới thức cũng như vậy. Này Bửu Nữ, nếu không có ngũ ấm, lục nhập, thập bát giới hành như vậy thì gọi là pháp hành. Không có dục giới hành, không có sắc giới hành, không có vô sắc giới hành, không có an trụ, không có giải thoát thì gọi là pháp hành. Không có khứ, không có lai, không có trụ xứ, không có tâm ý thức, không có kiến văn, không có tri thức, không có thân, khẩu, ý nghiệp, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, chẳng phải nhất, chẳng phải nhị, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải cấu tình, chẳng phải tù tán, chẳng phải ngã chúng sanh, thọ bàn, sĩ phu, chẳng phải đoạn thường, chẳng phải ngã, ngã sở, chẳng phải thủy chung. Đây gọi là pháp hành, gọi là ngã pháp, gọi là trụ xứ, gọi là pháp tánh, gọi là pháp xứ, gọi là không xứ phi xứ, gọi là cứu cánh xứ, chẳng đồng, chẳng trụ, không có tướng dạng hình màu, không xuất, không diệt, không có tu hành, không thủ, không xả, không lãnh thọ, không xả thí. Nếu có thể thấy biết được các pháp như vậy thì gọi là chân tri, là thiệt tri, là pháp tri. Này Bửu Nữ, nếu thấy Bồ Tát học được như vậy thì các chúng sanh mà đi trong sanh tử với Niết Bàn không có động chuyển, đây gọi là Bồ Tát chân thiệt pháp hạnh. Lúc Đức Thế Tôn nói pháp này, trong pháp hội có 8.000 Bồ Tát được pháp nhẫn. Bây giờ Bửu Nữ đồng nữ lại dâng các thứ chân bửu vật quý đẹp cúng dường Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát hành các pháp hạnh như vậy, tức là tu hành tất cả Phật hạnh, liền được thọ ký, ngồi Bồ Đề, thọ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Bửu Nữ: Có phải nhân giả đã biết Bồ Tát Bất Thối Ấn chăng? Đồng nữ Bửu Nữ nói kệ đáp rằng: Các chúng sanh giới và pháp giới nếu bình đẳng xem không có khác, chẳng sanh phân biệt số nhất nhị, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ẩn. Quá khứ, vị lai và hiện tại, mười phương thế giới các thế tôn thảy đều bình đẳng quán pháp giới, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Thấy hữu di giới đều vô thường, hữu lậu vô lậu cũng như vậy, biết tất cả pháp bổn tánh tịnh, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Thấy các sanh tử không số lượng, chẳng thể đếm kể biết số ấy, nếu trong một điểm mà biết được, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Tất cả thế gian các pháp giới và cùng xuất thế các thánh pháp, nếu hai bình đẳng rõ chân thiệt, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Nếu biết rõ được các pháp giới và cùng ba tuần các ma giới, thông đạt hai giới vô sai biệt, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Tham dục sân khỏe cùng ngu si, tất cả phiền não của chúng sanh, biết từ điên đảo nhân duyên sanh, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Pháp sanh tử cùng với Niết Bàn, vô thượng chánh đạo và Bồ Đề, quan sát pháp ấy vô sai biệt, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Thấy biết ngũ ấm thập bát giới và lục nhập đồng tánh Bồ Đề, các pháp như vậy không hai tánh, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Địa thủy quả phong và sở tạo, thấy nó dường như hư không giới, như vậy thì được chân thiệt ấn, cũng như mười phương chư Phật ấn. Như nhãn giới Bồ Đề cũng vậy, hai pháp bình đẳng vô sai biệt, tự mình thọ trì cũng dạy người, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Biết tất cả tâm của chúng sanh, hay làm nhân duyên tất cả tâm, nhân duyên như vậy không chướng ngại, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Hay khắp quán sát các chúng sanh, căn của họ thượng trung hoặc hạ, hay quán sanh tử tận bỉ ngàn, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Bao nhiêu chữ nghĩa câu vô tận trong vô lượng kiếp thường diễn thuyết, không thể phá hoại chướng ngại được, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Biên tế hư không có thể cùng, gió mạnh thế gian có thể buộc, những tâm bất thối của Bồ Tát tất cả thế gian chẳng chuyển được, thành tựu vô lượng Đà La Ni ở trong các pháp chẳng thất niệm. Thứ đệ diễn thuyết các pháp nghĩa như từ miệng Phật không có khác, mười phương thế giới Phật Thế Tôn vì độ chúng sanh thuyết vô lượng, điều hay thọ trì hiểu thâm nghĩa, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Những pháp được nghe vô lượng kiếp, như hiện tại nghe mà diễn thuyết, vô lượng đời học Đà La Ni, chứng được vô tận ấn như vậy, thành tựu đầy đủ tổng trì ấy cũng đủ vô lượng chân trí huệ. Nếu được Bồ Tát Bất Thối Ấn thì hay tuyên nói pháp như vậy, nếu quán tất cả pháp rộng không, cũng chẳng thân cần, chẳng diễn ly. Nếu thành tựu được bất thối tâm thì biết người này có không ấn, tất cả các pháp như hư không, tánh nó bổn lai không sanh diệt. Nếu biết rõ được pháp giới ấy, đây gọi Bồ Tát Bất Thối Ấn. Các pháp đều từ nhân duyên có, rời các nhân duyên không pháp giới. Nếu biết rõ được nhân duyên sanh, phải biết là có Bất Thối Ấn. Bao nhiêu hoài nghi những sắc thanh, trong một niệm đều hay thị hiện, vì muốn giáo hóa các chúng sanh, đây là Bồ Tát Bất Thối Ấn. Tâm bố thí rộng như hư không, trong vô lượng kiếp chẳng cùng tận, thành tựu vô lượng các công đức, đây là Bồ Tát Bất Thối Ấn. Tu tập tịnh giới vì Phật giới, chứng được Phật giới như hư không, thành tựu như vậy vô thượng giới, đây là Bồ Tát Bất Thối Ấn. Tất cả chúng sanh có cấm giới và hữu học giới, vô học giới, giàu có như vậy vô lượng giới chẳng bằng bất thối một phần nhỏ. Nếu được tối thượng vô sanh nhẫn, thành tựu vô lượng cũng vô biên. Nếu được như vậy vô sanh nhẫn, như quá khứ Phật đã chứng được, vì chúng sanh phát hiện trang nghiêm, trong vô lượng đời chẳng thôi nghĩ, siêng thường tu tập hạnh tinh tiến, đây là Bồ Tát Bất Thối Ấn. Thường thích tu tập các thiền định, cũng vì chúng sanh tuyên nói pháp, dầu lại thị hiện các oai nghi, mà nội tâm ấy không rời định, đầy đủ vô thường chánh tri kiến, xa lìa phiền não các tạp khí. Nếu có thành tựu bất thối tâm thì hay gần kề cảnh giới Phật, đầy đủ ba thứ đại thần thông, cũng đủ Như Lai thiền phương tiện. Nếu có thành tựu bất thối tâm, người ấy sắp được chánh giác ấn. Tất cả chúng sanh chẳng biết được tâm hành cảnh giới của người ấy, tu vô lượng hạnh vì chúng sanh, đây là Bồ Tát Bất Thối Ấn. Kỳ thiệt chưa được vô thượng đạo mà hay thị hiện thân Như Lai, giáng sanh thành Phật chuyển pháp luân, cũng lại thị hiện đại niết bàn, chưa bỏ Bồ Tát Bất Thối Ấn cũng hay chứng được ấn như vậy. Cũng như hư không không có biên, Phật ấn đã được cũng như vậy. Lúc Bụ Nữ Đồng Nữ nói kệ ấy, đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Trong pháp hội có 5.000 Bồ Tát được Bất Thối Ấn. Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, lành thay, Bụ Nữ nói Bồ Tát Bất Thối Ấn rất hay. Tôn giả Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, Bụ Nữ quyết định đã được Bất Thối Chuyển Ấn. Nếu chưa chứng được thì làm sao có thể tuyên nói như vậy được? Đức Phật phán dạy: đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, như lời ngươi nói, Bụ Nữ ấy từ lâu đã được Bất Thối Ấn. Trí nhẫn thành tựu đã cùng tận bờ đáy đại thừa thầm thâm. Bạch nữ lại bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, cớ sao gọi là đại thừa? Đức Phật phán dạy: này Bửu nữ, gọi là đại thừa ấy vì thừa ấy rộng lớn, vì với tất cả các chúng sanh không có quái ngại, vì là căn bổn của thiền căn nhất thiết ký, vì không có các phiền não kiết sử vô minh, vì qua bên ấy không chỗ nơi nào mà không chiếu khắp, vì dòng khắp các bên của nó đều có nhãn mục, vì bổn tánh nó thường thanh tịnh, không hề có ô nhiễm, vì dứt sạch các phiền não tất cả tập khí, vì có đủ các điều như vậy nên gọi là đại thừa. Lại vì hộ trì cấm giới nên gọi là thanh tịnh, vì tu tập chánh định nên gọi là an trụ, vì tu tập trí huệ nên gọi là vô lậu, vì tu giải thoát nên gọi là không trói buộc, vì chỉ bày tất cả các pháp bình đẳng vô nhị nên gọi là giải thoát, vì trí nhiếp thập lực nên gọi là vô năng động, vì đủ bốn vô sở quý nên gọi là không kính sợ, vì nhiếp lấy 18 pháp bất cộng nên gọi là vô ngại, vì tu tập đại từ nên gọi là bình đẳng, vì phá hoại tất cả ma chúng nên gọi là tối thắng, vì dẹp phiền não ma nên gọi là tịch tỉnh, vì phá hoại ngũ ấm ma nên gọi là bất khả sổ, vì phá hoại tử ma nên gọi là thường trụ, vì đầy đủ đàn ba la mật nên gọi là phú túc, vì đầy đủ thi la ba la mật nên gọi là vô nhiệt, vì đầy đủ sằng đề ba la mật nên gọi là vô quán, vì đầy đủ tinh tiến ba la mật nên gọi là vô động, vì đầy đủ thiền ba la mật nên gọi là vô lậu vô chuyển, vì đầy đủ bát nhã ba la mật nên gọi là thắng tất cả thế gian và xuất thế gian, vì đầy đủ phương tiện ba la mật nên gọi là nhiếp lấy tất cả các thừa, vì đoạn dứt tất cả các hữu nên gọi là vô hữu, vì có nhân nơi bát chánh đạo nên gọi là đặt đủ cánh định huệ, vì đi qua lại vô ngại điều phục các căn nên gọi là đại thần thông, vì tu tứ niệm xứ và tứ chánh cần nên thấy được tất cả chư Phật thế giới và xa lìa ác pháp gần kề thiện pháp, vì tu thất giác phần nên xa lìa tất cả phiền não kiết sử vô di vô lậu vô thắng vô thường vô kiến đảnh vô năng tri vô chướng ngại, nên cũng không có kiến văn, không có chỗ nhập xuất, là đại chúng đại đường, là nhất vị, là bất tác, không có số lượng bình đẳng, không có hai, được danh hiệu lớn mười phương vô ngại, được tất cả nhân thiên cung kính, thành tựu vô lượng vô biên công đức, dứt hẳn tất cả sang lẫn phá giới, tổn hại giải đãi loạn tâm vô minh, hay làm cho tất cả chúng sanh được đa văn, được an lạc, dứt tất cả khổ khiến làm thiện nghiệp, được Phật trí, vô ngại trí, vô thường trí, bình đẳng trí, nhất thiết trí, đây gọi là đại thừa vậy. Lúc Đức Phật nói pháp ấy rồi, có một dạng 2.000 chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đã phát tâm rồi lại đồng nói rằng: nếu có chúng sanh có thể phát tâm đại thừa như vậy thì được vô lượng thiện pháp lợi ích. Bửu nữ đồng nữ lại bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, do có chướng ngại gì mà làm cho chúng sanh chẳng mau được đại thừa? Đức Phật phán dạy: có 32 sự có thể làm nhân duyên chướng ngại. Một là thích thanh văn thừa, hai là thích duyên giác thừa, ba là thích thân thiên đế thích, bốn là thích thân phạm thiên, năm là thích được vui thế gian mà thọ cấm giới, sáu là thích tu một điều thiện, bảy là thường có lòng ganh ghét, tám là có nhiều của cải mà tham lẫn, chín là chẳng thích khuyên bảo người tu pháp lành, mười là có tâm kiêu mạn, mười một là chẳng cầu tâm bồ đề, mười hai là sợ tâm bồ đề, mười ba là ở trong một pháp sinh lòng tham trước, mười bốn là tư duy chẳng lành, mười lăm là chẳng có thể gần kề sư trưởng hòa thượng thiền tri thức, mười sáu là phỉ báng các bộ phái khác, mười bảy là chẳng thể thanh tịnh do ba nghiệp thân khẩu ý, mười tám là chẳng thể hộ trì pháp vô thường, mười chín là được chút ít pháp dị lẫn tiếc chẳng nói dạy người, hai mươi là hiểu được chút ít pháp nghĩa sanh đại mạng, hai mươi mốt là xa lìa tứ nhiếp pháp, hai mươi hai là chẳng thể cung kính bạn đồng thầy đồng học, hai mươi ba là chẳng thích nhớ niệm sáu pháp ba la mật, hai mươi bốn là xa lìa tam trụ, hai mươi lăm là chẳng phát đại nguyện, hai mươi sáu là ít thiện căn, hai mươi bảy là điên đảo hiểu nghĩa, hai mươi tám là chẳng tán thán tam bửu, hai mươi chín là phỉ báng các sự bồ đề đại thừa, ba mươi là tự chẳng hiểu nghĩa mà chê người nói pháp, ba mươi mốt là chẳng hiểu biết rõ những sự ma, ba mươi hai là thích sanh tử. Đây là 32 sự chướng ngại đại thừa chẳng cho chúng sanh mau được đại thừa. Này Bửu Nữ, những sự chướng ngại như vậy có đến vô lượng, này Phật vì ngươi mà nói lượt thôi. Này Bửu Nữ, đại thừa có vô lượng công đức nên sự chướng ngại cũng có vô lượng. Cũng như niết bàn công đức vô lượng, sự chướng ngại niết bàn cũng là vô lượng. Lỗi sanh tử có vô lượng vô biên, chính đó là sự chướng ngại đại thừa vậy. Này Bửu Nữ, nếu người có thể xa lìa vô lượng ác pháp ấy, nên biết người ấy liền được đại thừa. Này Bửu Nữ, nếu Bồ Tát có thể được tâm thanh tịnh, nên biết người ấy liền được đại thừa. Bửu Nữ đồng nữ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh thế nào mau được thành tựu vô thượng đại thừa? Đức Phật phán dạy: Này Bửu Nữ, có 32 sự chúng sanh tu tập thì có thể mau được đại thừa vô thượng. Một là chúng sanh chẳng thỉnh mà tự qua hiến giúp. Hai là thấy người được phước đức không sinh lòng ganh ghét. Ba là chí tâm tu tập vô lượng thiền căn. Bốn là kinh doanh sự nghiệp cho người chẳng sanh sầu não. Năm là tâm không trượt loạn, thân khẩu ý thanh tịnh. Sáu là chẳng vì lợi dưỡng mà cải đổi quay nghi. Bảy là an trụ đúng như thuyết. Tám là giới các chúng sinh tâm luôn thanh tịnh. Chín là trọn chẳng buông bỏ tâm bồ đề. Mười là thanh tịnh trang nghiêm đàn ba la mật. 11 là thanh tịnh thi la ba la mật, vì thương xót kẻ quỷ cấm giới vậy. 12 là thanh tịnh nhẫn ba la mật, vì chẳng tiếc thân mạng vậy. 13 là thanh tịnh tinh tiến ba la mật, vì được thập lực tứ vô sở quý vậy. 14 là thanh tịnh thiền ba la mật, vì xa lìa phiền não vậy. 15 là thanh tịnh bát nhã ba la mật, vì trừ tập khí phiền não vậy. 16 là tu dũng kiện định vì phá các ma nghiệp vậy. 17 là chí tâm độ thoát các chúng sanh. 18 là tu tứ nhiếp pháp. 19 là tâm thường bình đẳng. 20 là chẳng bỏ tất cả chúng sanh. 21 là biết ơn báo ơn. 22 là hộ trì chánh pháp. 23 là tu tập pháp trợ đạo chẳng thôi nghĩ. 24 là giới các pháp lành tâm không nhàm đủ. 25 là phá kiêu mạn. 26 là cúng dường tam bảo. 27 là nơi tất cả pháp không sinh lòng phỉ báng. 28 là giỏi hiểu 12 thâm nhân duyên. 29 là có đủ thất thánh tài. 30 là nơi tất cả pháp được tự tại. 31 là tu sáu thần thông. 32 là tu tập định tuệ. Đây gọi là 32 sự mà chúng sanh tu tập thì bao được bồ đề vậy. Lúc Đức Phật nói pháp này, có 72.000 chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 12.000 Bồ Tát được vô sanh pháp dẫn. Chư thiên dùng hương hoa kỹ nhạc cúng dường Đức Phật, tôn trọng tán thán mà nói rằng: Nếu có ai được nghe các kinh như vậy thì nên biết người ấy quyết định được vô thượng bồ đề. Lúc ấy Phạm Thiên, Đao Lợi Thiên, Tứ Thiên Dương Thiên đồng bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Đức Như Lai diễn nói vô hạn lượng nghĩa như vậy, nghĩa liễu nghĩa như vậy, nghĩa phá phiền não như vậy. Có thể dẹp các nghiệp ma, phá các tà kiến, có thể hộ trì tất cả chánh pháp vô thường. Chúng tôi cũng có thể thọ trì đọc tụng thơ tả giải thuyết. Nếu đệ tử Phật mà có ai hay thọ trì đọc tụng thơ tả vì người diễn nói rộng, thì chúng tôi sẽ vệ hộ người ấy. Nếu có ác quỷ muốn làm hại người ấy, chúng tôi sẽ ngăn trở, không cho làm hại được. Đức Phật khen chư thiên rằng: lành thay, lành thay. Này chư thiện nam tử, lúc ấy nếu các người có thể hộ trì đệ tử của Phật, thì tức là hộ trì Phật chánh pháp. Hộ trì như vậy thì chánh pháp được còn lâu. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ông nên thọ trì ủng hộ diễn thuyết kinh điển như vậy. Nếu có Bồ Tát trong vô lượng kiếp thích tu tập huệ thí, lại có Bồ Tát thọ trì kinh này, đọc tụng thơ tả rộng nói cho người tu đại từ bi, gồm đem kinh nghĩa này khuyên người tu học, thì người này được phước nhiều hơn người kia và có thể mau được đại thừa. Tôn giả A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên là gì và phụng trì thế nào? Đức Phật phán dạy: này A Nan, kinh này tên là Chân Thiệt Pháp Nghĩa Tỳ Ni Phương Tiện Thành Tựu Phát Tâm Vô Lượng Bửu Tụ Vô Lượng Đà La Ni Thập Lực Tứ Vô Sở Quý Bất Cộng Pháp Tụ Bồ Tát Ma Ha Tát Bất Thối Chuyển Ấn Quảng Thuyết Đại Thừa, cũng gọi là Bửu Nữ Sở Vấn. Ông nên phụng trì như vậy. Tôn giả A Nan, tất cả đại chúng nhân thiên nghe Đức Phật nói kinh này rồi đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Pháp hội Bửu Nữ thứ 52 hết.